Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Cảm tạ Chúa vì mỗi một năm đi qua đó là những cái cơ hội để chúng ta đếm những cái ơn phước của Chúa ban cho mình. Thế và chúng ta cũng không nằm ngoài thông lệ của người Việt Nam, dù chúng ta ở xa quê hương đất nước của mình, trong đó cũng còn cả những người thân của chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn còn có những cái chút bồi hồi, những cái sự xao xuyến. Và rồi thì chúng ta ở tại đây thì chúng ta đơn giản chúc nhau Happy New Year. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam thì chúng ta sẽ lắng nghe nhiều những cái lời chúc còn dài hơn nữa. Nhưng mà tất cả những cái lời chúc thì chúng ta thấy nó là cái ao ước, cái mong muốn của con người. Nhưng mà con người thì không có cái quyền gì để làm được. Nhưng mà chúng ta thì không phải là chúc cho nhau theo thông lệ, theo sáo ngữ mà thôi. Nhưng mà quan trọng hơn hết là chúng ta có cái lời cầu xin và tin cậy ở nơi Chúa là đấng có quyền để mà ban cho chúng ta tất cả mọi điều. Chúa ban cho đời sống, cho con người mọi phước hạnh. Nhưng mà cái vấn đề là con người có nhận biết được cái điều đó hay không. Cho nên thì buổi sáng hôm nay đó thì chúng ta sẽ đến với lời của Chúa ở trong Châm ngôn chương thứ 3 câu thứ 10. Với cái đề tài là lời chúc đầu năm, chúng ta có thể tìm thấy ngay được cái nguyên tắc và những cái gì đó phước hạnh mà Chúa đã để sẵn cho chúng ta ở đây rồi. Chúng ta không có giống như là người chưa biết Chúa để chạy đến đó tìm rồi chúc cho nhau những cái điều tốt lành mà không thể nào thành hiện thực. Nhưng mà chúng ta có những lời chúc và xa hơn nữa là chúng ta biết đấng có quyền ban cho chúng ta phước hạnh và chúng ta đến với Chúa trong sự nài xin, trong tinh thần thuận phục, trong một đời sống tin kính và bước đi trong đường lối của Chúa thì không có cái điều tốt lành nào mà Chúa không ban cho chúng ta cả. Chúng ta biết rằng loài người được dựng nên để mà được hưởng cái phước lành vĩnh cửu của Chúa. Chúa là đấng đời đời. Chúa dựng nên chúng ta mang lấy cái bản chất của Chúa. Cho nên không phải là Chúa dựng nên con người chỉ là để cho một cái lúc nào đó, một cái quãng thời gian sống ở trên đất. Nhưng mà ý định của Chúa là gì? Để chúng ta được đặt để làm đối tượng trong tình yêu của Chúa, để chúng ta có thể hưởng được phước hạnh của Chúa mãi mãi. Nhưng mà từ khi con người phạm tội thì cái cuộc sống bắt đầu nhận lấy cái hậu quả kinh khiếp của tội lỗi. Và trong những cái hậu quả kinh khiếp đó, chúng ta thấy có những cái gọi là hậu quả nhãn tiền, tức là thấy được trước mắt những cái nan đề, những cái rắc rối ở trong đời sống, bệnh tật, khổ đau, bất hạnh dưới mọi hình thức. Và rồi còn cả sự chết nữa. Tất cả chúng ta phải đối diện. Nhưng mà chết cũng chưa phải là hết. Bởi vì Hebrew chương 9 câu 27 nói: theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Còn có cái sự phán xét tối hậu của Chúa nữa, chứ không phải chết là đã có thể hết để mà có thể phủi sạch nợ đời. Cho nên chính vì vậy bất cứ thời đại nào chúng ta cũng thấy, từ khi con người đã bước ở trong tội lỗi, đã đánh mất đi cái phước hạnh của Chúa, bị đuổi khỏi vườn Ê-đen, lúc nào con người cũng mơ ước, cũng khao khát, khao khát giàu, khao khát sang, khao khát mạnh khỏe, khao khát sống lâu, khao khát bình an. Và nếu chúng ta ở tại Việt Nam giờ phút này đó, trước Tết vài ngày chúng ta thấy chuẩn bị, và đến bây giờ đó thì chúng ta cũng thấy người ta lo toan sắm sửa đủ mọi thứ, chúc nhau trong ngày Tết phú quý thọ khang ninh, tức là giàu sang, sống lâu, mạnh khỏe, bình an. Rồi thì người ta tìm mọi cái cách để mà có thể có được những cái mà nghĩ rằng là nó mang lại cho mình những cái điều may mắn. Tôi lấy ví dụ, quý vị có thể tưởng tượng là cái tờ $2 đó ở của Mỹ đó, ở bên Việt Nam bây giờ rất có giá trị. Trước Tết đó, người ta tìm cách người ta đổi, thì cái tờ $2 mà đổi được ít nhất đó thì cũng được 150.000 đồng Việt Nam, tức là nó vào khoảng chừng là $7.50. Nhưng mà càng đến ngày Tết đó thì cái giá trị nó càng cao, và có những cái tờ đô la mà người ta tính là nó có thể tới trị giá tới 3 triệu đồng, tức là $150, $2 mà đổi được $150. Tại sao? Bởi người ta quan niệm rằng trên cái tờ đô la đó, nếu mà cái số seri đó ít nhất là năm 2003 đó thì đã bắt đầu, tức là có may mắn. Bởi vì từ đó cho đến nay đấy, hầu như cái tờ $2 đó rất ít được in. Thứ hai là cái series của nó, nếu có những cái con số ví dụ như là toàn số 3, nhiều số 7 và nhất là có số 6, số 8 theo tiếng Hán đó là 6, 8 đọc giống như là lộc phát vậy. Thì có nghĩa là rất là may mắn, cho nên người ta sẵn sàng đổi với cái giá tiền cao như vậy. Thế rồi chưa hết, ngày Tết đó họ sắm sửa lễ vật đi tới nơi nọ nơi kia cầu tài cầu lộc. Và rất là nhiều những cái hình thức. Và những cái người mà thậm chí người nông dân nữa cũng có thể tận dụng cái cơ hội này đó để mà có thể đổi đời. Tôi mời quý ông bà anh chị đi về lại thăm Việt Nam một chút. Bây giờ chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy đây, hai người nông dân, họ trong những năm vừa qua đó thì họ đã suy nghĩ và tìm cách làm những cái khuôn, và họ đã làm những cái trái dưa hấu đó đúc thành cái hình thỏi vàng. Rồi cái trái bưởi chúng ta thấy hình thành cái hình hồ lô rượu đó, và cái trái bưởi này thì có chữ tài, trái kia bưởi kia có chữ lộc. Và một cái cặp bưởi này đó thì hiện nay được bán ở tại Việt Nam có thể tới 150 đô la. Trong khi đó bình thường chúng ta biết một trái bưởi đó chỉ vài chục ngàn mà thôi. Quý vị thấy là họ có thể tận dụng cái cơ hội này, và một số người đã nông dân đã biết cách làm thì đã đổi đời. Rồi những cái trái bưởi đó, chữ tài chữ lộc đó, nó in hình ở trên cái da của quả bưởi đó, mà đây là họ đã làm ở trong suốt cái quá trình trồng, cho nên là nó trở thành tự nhiên chứ không phải là cái hình vẽ, không phải là cái gì khắc sau này, nhưng mà mất rất là nhiều công sức. Những cái trái dưa hấu có khắc cả không phải là chữ Việt Nam nữa, mà cả chữ Hán, chữ tài, chữ lộc, đủ các hình dáng, từ quả cái hồ lô, từ thỏi vàng cho đến cái trái dưa hấu mà gọi là trái dưa hấu vuông kia nữa, có thể nói rất là bán rất là được giá. Thế rồi đây là hai cái trái dưa hấu thỏi vàng, rõ ràng cái chữ tài chữ lộc bằng tiếng Việt đây, và trái dưa hấu bằng tiếng hình vuông kia đó cũng rất là đẹp. Và tôi thì không biết tiếng Hán, cho nên ở đây có ví dụ như là có bà Trường, có ông Ly Tín thì chắc là đọc được chữ Hán thì biết được. Và những cái này đó là những cái sản phẩm rất là đắt giá, đắt khách ở trong cái mùa Tết những năm gần đây, và đặc biệt là năm nay, vì những trái dưa hấu với lại bưởi đó thì nghe nói là bị mất mùa. Thế và quý vị có thể tưởng tượng bên Mỹ này đó thì ít nhất một nhà tối thiểu thì cũng phải có một cái xe hơi, nhà nhiều 3-4-5 cái thì người ta đã làm cái trái dưa hấu này đó thành đúc thành hình cái xe hơi. Và cái xe hơi trở thành một cái gì đó rất là mơ ước ở tại Việt Nam. Và bây giờ đó thì cái trái dưa hấu được ép thành cái hình xe hơi này đó thì chúng ta thấy chín vàng cũng rất là bắt mắt, và nó cũng rất là được giá. Cho nên chúng ta thấy cái mơ ước giàu sang phú quý đủ mọi thứ hết, đó là cái nằm ở trong tiềm thức của con người. Rồi thì càng ngày trong cái cuộc sống hiện đại đó thì chúng ta thấy những cái khổ đau, những cái bất hạnh nó không có thiếu vắng đi, mà nó lại càng thêm lên trong một cái xã hội với cái văn minh vật chất đang phát triển rất là mạnh mẽ. Nhưng mà lúc nào trong tâm trí, ở trong tấm lòng của con người cũng khao khát những cái tưởng như rất là bình dị, phú quý, thọ khang ninh đó, nhưng mà đối với rất là nhiều người nó vẫn là những cái gì xa vời, không có với tới được. Cái điều đó nó cho chúng ta thấy phải có một cái điều gì đó nó trục trặc ở trong chúng ta. Và nó trục trặc đó với chúng ta, những con cái của Chúa, chúng ta đã nhìn được nó dưới ánh sáng của lời Chúa. Chúng ta biết lời Chúa nói khi còn có tội lỗi thì không thể nào được phước. Cho nên ông vua David đó, trong cái đỉnh cao của tất cả mọi điều, thì ông kêu lên ở Thi Thiên thứ 32 câu thứ nhất là gì? Phước cho người nào được tha thứ tội lỗi mình, được hòa lấp sự vi phạm mình. Phước cho người nào mà Đức Giê-hô-va không kể sự gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Cái phước hạnh nó phải đến từ Chúa. Và cái cánh cửa của phước hạnh đó nó phải bắt đầu từ cái việc là một người xác lập lại cái mối liên hệ của mình với Đấng Tạo Hóa. Nếu không có cái mối liên hệ với Đấng Tạo Hóa, không được Ngài tha thứ tội lỗi thì không có cái phước nào cả. Nếu không bước qua cái cánh cửa cứu rỗi bởi ơn của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không có phước ở trong cuộc đời hiện tại, và lại càng mất phước ở trong cõi đời đời. Cho nên chúng ta ngợi khen cảm tạ Chúa vì chúng ta là những người được phước. Nhưng bây giờ cuộc đời của chúng ta phải tiếp tục tiến bước để có thể kinh nghiệm được những cái phước hạnh của Chúa ban cho. Bởi vì cái mục tiêu của Chúa cho chúng ta nó là gì? Không những muốn cho chúng ta được phước mà thôi, tìm lại được ơn phước mà chúng ta đã mất, nhưng mà chúng ta còn tiếp tục được sử dụng ở trên mảnh đất này, ở trên thế gian này, cho đến chừng nào Chúa Jesus trở lại, để có nhiều người sẽ tiếp tục được bước vào cái phước hạnh đó với chúng ta. Cho nên trong cái ngày đầu năm này đó thì tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị vài điều mà Chúa cho chúng ta biết cái nguyên tắc của được phước hạnh đó, nó nằm ngay ở trong châm ngôn chương thứ 3 từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 10. Trước hết chúng ta nói đến cái phước hạnh đầu tiên, đó là sống lâu, hay là người Việt Nam cái chúc nhau đầu tiên đó là thọ. Bây giờ chúng ta xem ở châm ngôn, quay trở lại với châm ngôn chương 3 câu thứ nhất và câu thứ hai. Châm ngôn chương 3 câu thứ nhất và câu thứ hai nói gì? Hỡi con ta chớ quên lời dạy dỗ của ta, nhưng hãy giữ các điều răn ta trong lòng, vì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời và an khang thịnh vượng. Ở đây Chúa cho chúng ta một cái nguyên tắc đầu tiên đó, để mà được sống lâu, đó là gì? Chúng ta chớ quên các lời dạy của Chúa, nhưng mà hãy giữ những lời dạy đó, là điều răn ở trong lòng. Bởi vì sao? Vì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời và an khang thịnh vượng. Để được trường thọ, cái điều đầu tiên chúng ta phải nhớ rằng phải ghi nhớ lời Chúa dạy và áp dụng vào ở trong đời sống. Đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh chúng ta biết rõ, sau khi mà loài người phạm tội thì bắt đầu họ, lời của Chúa tuyên bố rất là rõ, cái tuổi thọ của họ ở trên đất này sẽ bị ngắn lại. Năm ngoái quý vị nhớ tôi đã giảng bài giảng Đắc Thắng Sự Hòa Hiệp Của Thế Gian ở trong Sáng Thế Ký chương thứ 6. Bây giờ chúng ta đọc lại mấy cái câu Kinh Thánh này đi, để cho thấy được là cái trục trặc mà khiến cho đời sống của chúng ta đã tổn thọ đó là cái gì, và cái điều mà Chúa đã nói cho chúng ta rất là rõ ràng từ hàng ngàn năm trước rồi. Sáng Thế Ký chương 6 từ câu thứ nhất cho đến câu thứ ba. Và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn. Trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Đời người tối đa sẽ chỉ còn 120 năm mà thôi. Trong khi đó chúng ta đọc cái bảng gia phả của các ông tổ, thì chúng ta nhớ rằng cái người đã từng sống lâu nhất ở trên đất là gì? Methuselah 969 tuổi. Mà đó đã tồn thọ rồi, bởi vì nếu không có tội lỗi thì chúng ta sẽ là được ở đời đời với Chúa. Nhưng mà đến Sáng Thế Ký chương 6, lời Chúa tuyên bố rằng đời người sẽ chỉ còn là 120 năm mà thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy đến sống đến 120 cũng khó, phải không? 6, 70 tuổi là chúng ta biết là đã bết rồi, mòn rồi, yếu rồi. Nhưng mà ở đây nó cho chúng ta thấy cái gì? Vì con người đã xa lìa Chúa, đã phạm tội. Cho nên bây giờ ngày hôm nay người ta vẫn đang tiếp tục đi tìm thuốc trường sinh bất tử, tìm thuốc cải lão hoàn đồng. Và quý vị có thể tưởng tượng là trong cái mùa Tết này ở tại Việt Nam đó, 1 kg cái thuốc gọi là đông trùng hạ thảo đó là 2 tỷ đồng. Tức là gì? 100.000 đô la Mỹ. Người ta sẵn sàng mua. Tìm mọi phương cách để cải lão hoàn đồng, cho mình trẻ lại, để cho mình sống lâu, để mà được phước. Nhưng mà tất cả những điều đó đều vô ích hết. Lời của Chúa nói tại đây là chỉ có một cái nguyên tắc, đó là gì? Đó là ở trong cái mối tâm giao với Chúa. Người có lời của Chúa, giữ cái điều răn đó trong lòng, phải là người tin Chúa, phải là người kính sợ Chúa, phải là người được cứu. Nếu mà chúng ta không tin Chúa, không kính sợ Chúa, không, trước hết không phải là người được cứu, thì chúng ta sẽ không giữ lời của Chúa. Lời của Chúa không có giá trị gì cho chúng ta. Chúng ta có thể có một quyển Kinh Thánh ở nhà để trưng lên ở trên giá sách, giống như là một cái tác phẩm để cho mọi người thấy rằng ta cũng đã từng có một cái tác phẩm là một cái di sản của loài người, đây là cuốn Kinh Thánh. Nhưng mà gì? Chúng ta không có mối liên hệ gì với Chúa. Cho nên lời Chúa để tại đó, quyển Kinh Thánh ở tại đó, phủ bụi ở tại đó, nhưng không có cái giá trị gì cho cuộc đời của chúng ta cả. Cho nên có được đời sống phước hạnh, có được tuổi thọ, có được mọi điều Chúa ban cho nằm ở trong lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà đã bỏ quên. Ông vua Salomon được Thánh Linh của Chúa, thần của Chúa cảm động để có thể nói ra điều này, không phải chỉ là trong cái kinh nghiệm của một ông vua khôn ngoan, giàu sang, quyền quý bậc nhất. Nhưng mà ông đã phải trả giá rất là đắt cho đời sống của mình. Và trong cái giá đắt đó, chúng ta đọc sách Châm Ngôn, đọc sách Truyền Đạo và đọc các sách Sử Ký thì chúng ta sẽ thấy một vị vua có tất cả mọi sự hết. Nhưng mà rồi cuối cùng là một cuộc đời mà ông phải nói rằng lao khổ, sự hư không của sự hư không, tất cả mọi điều giống như luồng gió thổi. Trong khi đó chúng ta học lời Chúa, chúng ta biết gì? Thơ Phi-e-rơ nói, lời Chúa mọi xác thịt ví như cỏ và sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, mặt trời lên nắng sằng, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và đó là tin lành đã được rao giảng cho anh em. Cho nên quý ông bà anh chị và tôi đang có được ở trong tay cái di sản mà Chúa ban cho chúng ta, đó là gì? Là lời của Đức Trời để đảm bảo cho chúng ta sống phước hạnh trường thọ ở trong đời sống này và còn có tương lai vĩnh cửu nữa. Cho nên để được trường thọ phải ghi nhớ lời của Chúa dạy và phải áp dụng vào đời sống. Cho nên một lần nữa tôi lại khích lệ quý ông bà anh chị tiến bước vào ở trong năm mới. Năm nay là năm mà cái hướng đi của Hội Thánh xác định là trưởng thành ở trong Chúa. Ước mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục trưởng thành ở trong Chúa. Đừng một ai dừng lại. Người cao tuổi, người già, chúng ta vẫn tiếp tục trưởng thành, vẫn tiếp tục kinh nghiệm. Bởi vì thơ Côrintô đã nói, thân thể của chúng ta sẽ tàn tạ theo thời gian, theo năm tháng. Nhưng mà cái con người bề trong này vẫn cứ tiếp tục được đổi mới, không hề tàn tạ, không hề già nua. Người trẻ cũng vậy. Xin Chúa giúp cho chúng ta một năm này là một năm yêu mến lời của Chúa, đừng quên lời dạy dỗ của Ngài, nhưng mà giữ lời của Chúa trong lòng, và chúng ta sẽ được thêm tuổi thọ, được an khang thịnh vượng. Nên đây một trong những cái nan đề của đời sống chúng ta biết, ai trong chúng ta cũng phải lo toan, đó là gì? Là con cái của chúng ta, phải không? Ai trong chúng ta cũng ao ước mong muốn rằng mình nuôi dạy con cháu khôn lớn, rồi những cái năm tháng cuối đời của mình đó, khi mà mình già nua, mình tuổi tác đó, mình thấy được con cháu được mình thành công và thành đạt mọi điều, và nó mang tất cả những cái điều tốt đẹp đó, nó cũng quay lại cư xử với chúng ta là những người cha, người mẹ đã biết bao nhiêu công sức, đã sinh thành, đã nuôi dưỡng con em của chúng ta. Nhưng quý vị cũng có thấy không? Chúng ta đang sống ở trong cái thế giới, trong cái thời kỳ cuối cùng, mà mỗi một người có thể bị cướp mất bởi cái sức mạnh của ma quỷ, của tội lỗi. Và nhất là càng ở trong giới trẻ, cái nguy cơ đó lại càng cao. Cho nên vì vậy chúng ta phải sống thế nào để mà người trước chúng ta đi sau có lời của Chúa cho mình. Chúng ta sống ở trong đức tin, trong lời của Chúa được phước hạnh. Và chúng ta sẽ tiếp tục có được cái phước hạnh cho con cháu của chúng ta, đó là gì? Là không phải nhìn thấy nó thành công những cái gì đó ở trong đường đời theo cái nghĩa thông thường, nhưng mà thấy con cháu của chúng ta cứ tiếp tục bước đi ở trong đức tin, gìn giữ lời của Đức Trời ở trong đời sống của chúng nó, và bởi đó mới là phước thật. Cho nên chúng ta thấy nỗi khổ ở tại Việt Nam đó là gì? Nhiều người ao ước chúc nhau mong muốn sống lâu để mà thọ, nhưng mà nhiều người càng thọ càng lâu lại càng thấy khổ. Tại vì sao? Vì bệnh tật có thể đến, điều này điều khác, và nhất là thấy con cháu của mình không có bước đi ở trong cái con đường đạo đức, trong cái con đường tin kính. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta bí quyết để được sống lâu là gì? Nhớ, đừng có quên lời dạy của Chúa, giữ điều răn của Chúa trong lòng, chúng ta sẽ được thêm lên tuổi thọ. Thứ hai, bí quyết để được hạnh phúc nằm ở trong câu thứ 3 và câu thứ 4. Người ta vẫn chúc cho nhau chữ phúc. Trong ngôn chương 3 câu 3 câu 4, chớ quên tình yêu thương và lòng trung tín, hãy đeo chúng trên cổ con, hãy ghi chúng vào lòng con, nhờ đó con sẽ tìm được an lành và tiếng tốt trước mặt Đức Chúa Trời lẫn người ta. Để được hạnh phúc, chúng ta cần phải sống với mọi người ở trong cái sự nhân từ, trong cái tình yêu thương và trong cái sự chân thật. Con người không sống một mình, mỗi một người không thể nào để sống là một hòn đảo được. Chúng ta biết là cái câu chuyện về Robinson Crusoe đó, một mình mà lang bị lạc ở trên hoang đảo đó, cái đời sống lúc đầu khổ sở như thế nào, rồi dần dần tìm được những cái con vật để kết bạn, và sau đó tìm được một cái người thổ dân, và để rồi có thể giải tỏa bớt được đi những cái phần nào của những nỗi cô đơn. Và rồi cuối cùng nuôi dưỡng cái đời sống đó ở trong cái đó với những cái môi trường rất là khắc nghiệt để mà còn giữ được cái sự sống mà đến một ngày nào đó trở lại đất liền. Cho nên con người không có sống cô đơn được, chúng ta không có sống một mình được, đó là cái bình thường. Cho nên với chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta lại biết Chúa đặt để chúng ta có một cái mục đích trong thế gian này của những người được cứu, làm sao để chúng ta có thể tiếp tục sống bày tỏ Chúa, mang phước hạnh sự cứu rỗi của Chúa đến cho những người khác. Cho vì vậy, ở đây Chúa dạy chúng ta đừng có quên tình yêu thương và lòng trung tín, hãy đeo chúng ở trên cổ con, hãy ghi chúng vào lòng con, và nhờ đó chúng ta sẽ tìm được ơn lành và tiếng tốt trước mặt Đức Chúa Trời lẫn người ta. Nó cho thấy những người tin Chúa được đặt để được sống ở trong một cái cộng đồng. Cộng đồng trước hết chúng ta có, đó là gì? Là cộng đồng đức tin, là hội thánh của Chúa. Sau đó hội thánh của Chúa cũng được đặt để ở trong xã hội, ở giữa một cộng đồng của mọi người. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này. Cái điều đó là gì? Đó là cái sứ mạng, đó là cái trách nhiệm rất là quan trọng, rất là nặng nề của hội thánh Chúa. Và đó chính là mỗi đời sống của chúng ta. Cái chữ phúc tức là gì? Chữ phúc nguyên nghĩa nó là tìm được cái sự hòa hiệp ở trong cái mối liên hệ với Chúa và với những người khác. Cho nên nếu như không có cái mối liên hệ mật thiết với Chúa thì đương nhiên chúng ta cũng không thể có được cái mối liên hệ tốt đẹp, sống trong tình yêu với những người khác. Mà nếu chúng ta chỉ nói là chúng ta yêu Chúa mà chúng ta không có cái mối liên hệ sống, không có một cái đời sống yêu thương giữa những người khác thì cái điều đó sẽ trở thành vô ích. Thế quý ông bà anh chị nhắc lại, năm ngoái cái hướng đi của chúng ta đó là gì? Là sống yêu thương. Cho nên một năm qua chúng ta nhìn lại xem, năm qua tôi sống yêu thương như thế nào? Trong gia đình tôi có gì thay đổi không? Trong hội thánh của tôi có gì thay đổi không? Và cái tiếng nói của hội thánh, cái trọng lượng của hội thánh ở giữa mọi người đó, những người chưa biết Chúa đó, có cái gì thay đổi không? Chúng ta có phô bày, chúng ta có bày tỏ, chúng ta có mang cái tình yêu đó cho những cái người khác được không? Người khác có cảm nhận được, thấy được cái tình yêu của chúng ta, những người tin Chúa, mà chúng ta được thay đổi ở trong suy nghĩ, ở trong cách sống, trong cách cư xử, trong việc làm của chúng ta không? Bây giờ chúng ta xem sứ đồ Phaolô khi viết thư cho tín hữu ở tại Tesalonica, ông phải cảm tạ Chúa một điều. Mà cái điều cảm tạ Chúa đó chúng ta thấy rất là lạ lùng. Chúng ta cùng mở Tesalonica thứ nhất chương 1, chúng ta xem câu thứ 2 và câu thứ 3. Tesalonica thứ nhất chương 1, câu thứ 2, câu thứ 3. Tesalonica thứ nhất chương 1, câu 2, câu 3. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỡi anh em yêu dấu, tôi biết rằng anh em là những kẻ được lựa chọn. Phaolô biết hội thánh của Chúa, con cái của Chúa tại đó rất là rõ. Chúng ta không thấy được cái cơ hội nào Phaolô đã đến tiếp xúc ở với anh em ở tại nơi đó lâu ngày. Chúng ta không biết được những cái gì đó Phaolô đã từng trải, cái kinh nghiệm lâu dài hay là chóng vánh ở tại giữa anh em của mình. Nhưng mà tại đây Phaolô tạ ơn Chúa vì người Tesalonica đã làm gì? Họ đã ăn ở theo đạo của Chúa. Tin lành họ đã tiếp nhận thế nào thì họ sống đúng với cái niềm tin, với cái lời Chúa dạy thế đó. Và sống đúng đó là gì? Là họ phô bày ở tại đây: chúng tôi cảm tạ Chúa, nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu bây giờ Chúa gửi cho chúng ta những cái bức thư giống như Chúa đã từng gửi qua Phaolô, gửi tới hội thánh Tesalonica, hội thánh Corinto, hội thánh Colosse, hội thánh Epheso, hay là qua sứ đồ Giăng gửi thư cho những hội thánh như là Epheso, Smyrna, Pergam, Philadelphia, rồi thì Laodice, ví dụ như vậy. Thì liệu bây giờ nếu Chúa gửi cho hội thánh Houston của chúng ta một cái bức thư, thì liệu chúng ta có thể thấy được Chúa có những cái lời ở đây ngợi khen, cảm tạ về những cái gì mà chúng ta đã sống ở trong niềm tin của mình, giống như là Phaolô đã nhân danh Chúa để mà gửi thư cho hội thánh ở tại Tesalonica đây không? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, một năm đã đi qua trong cái chủ đề sống yêu thương, chúng ta nhìn lại xem cái gì chúng ta nuối tiếc vì chúng ta chưa làm được. Nhìn lại xem cái gì chúng ta có thể ân hận, chúng ta phải ăn năn vì chúng ta đã không nhờ cậy Chúa để mà sống. Và xin Chúa làm mới lại, và để năm nay chúng ta tiến, chúng ta tăng trưởng, chúng ta tiếp tục trưởng thành ở trong Chúa. Và trưởng thành ở trong Chúa, trong đó có gì? Trưởng thành ở trong sự thông biết lời của Chúa, và trưởng thành ở trong sự thông biết việc áp dụng lời của Chúa đó ở trong cuộc sống của chúng ta, và nó cũng vẫn nằm ở trong nếp sống yêu thương. Cho nên cái chủ đề sống yêu thương của năm ngoái đó, nó không cũ đi, nó không được xếp vào một chỗ làm một kỷ vật, nhưng mà nó phải tiếp tục thể hiện ở trong đời sống của chúng ta liên tục mỗi một ngày trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Cho nên bí quyết để được hạnh phúc đó là gì? Đừng quên tình yêu thương anh em và lòng trung tín. Và chúng ta phải để cái điều đó để mà sống ở giữa mọi người trong sự nhân từ, trong sự yêu thương, trong sự chân thật. Thứ ba, bí quyết để được thành công hay là cái chữ lộc mà người ta vẫn chúc cho nhau. Châm ngôn chương 3 câu 5 câu 6: Hãy hết lòng tin cậy Chúa, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của mình và Ngài sẽ làm cho đường lối của con được bằng thẳng. Đó là theo một bản dịch mới. Để thành công, chúng ta cần phải tin cậy Chúa và khiêm nhường vâng phục cái ý muốn của Chúa. Ngày hôm nay người ta nói đến một cái tiêu chuẩn của thành công của đời. Nhìn lại một năm đó thì người ta có thể nói rằng cái người đó thành công hay không đó căn cứ vào gì? Có thể là với một cái số tiền người đó kiếm được, có thể với một cái danh hiệu nào đó mà người ta được ca tụng bởi con người. Ví dụ chúng ta thấy hàng năm cái tờ báo Times thì vẫn có một cái bình chọn đó, những cái người được gọi là Man of Year đó, một cái người được gọi là một người của năm, họ căn cứ vào một cái tiêu chuẩn nào đó, một cái sự thành đạt nào đó. Rồi thì chúng ta cũng thấy người ta có những cái tiêu chuẩn khác, ví dụ như là trong lĩnh vực tài chính người ta sẽ xếp cho những cái người nào là được xếp ở trong top 10, top 20, rồi top 100 của những người giàu nhất thế giới, ví dụ như vậy, đủ mọi thứ khác hết. Và đó là theo cái nghĩ là cái thành công của con người. Nhưng mà chúng ta biết là gì? Ở đây cho chúng ta một cái nguyên tắc, cái thành công là gì? Thứ nhất là nhận biết được cái sự khôn ngoan là đến từ Chúa. Cái khôn ngoan của con người giỏi giang đến mấy thì chúng ta cũng nhớ rằng là thứ nhất, nếu cái khôn ngoan đó nó không bởi ơn của Chúa thì không ai khôn ngoan được. Thứ hai là cái khôn ngoan của con người có giới hạn, cho nên người ta có khôn ngoan, có tri thức, có đầy mình đó, nhưng mà cũng không một ai có thể biết trước được tương lai cuộc đời của mình sẽ như thế nào. Cho nên nhận biết được thứ nhất là khôn ngoan phải đến từ Chúa. Thứ hai là cái mở đầu của cái sự khôn ngoan đó là gì? Là nhận biết Chúa sẽ giúp cho chúng ta có thể vâng theo cái sự hướng dẫn hay là cái sự chỉ dẫn của Chúa để mà sống với cái lòng tin và với cái sự nhờ cậy. Ở đây nói rất là rõ, nếu mà chúng ta chỉ tin cậy mình thì sao? Chúng ta sẽ thất bại. Nhưng mà nếu chúng ta hết lòng tin cậy Chúa, nương cậy ở nơi Ngài trong tất cả mọi đường lối, tức là mọi công việc của mình, mọi suy nghĩ, mọi việc làm của mình, thì Chúa mới có thể hướng dẫn chúng ta được. Cho nên đó là thành công thật. Và chúng ta thấy cái điều đó được phản ảnh ở trong cuộc đời của những người tin Chúa, những người theo Chúa. Sứ đồ Phaolô chúng ta biết, sau khi nhận biết Chúa rồi, ông viết ở trong thơ Philip. Trước đó ông kể, ông có rất là nhiều những cái điều được gọi là thành công ở trong đời sống. Mọi người nhìn nhận, ai nấy đều ao ước, đều khao khát. Phaolô có tuổi trẻ, Phaolô có học thức rộng, Phaolô có một cái tương lai thật là sáng lạn, đã sớm có một cái vị trí ở trong xã hội, được mọi người nhìn nhận và kính nể ở trong phương diện tôn giáo, phương diện đạo đức, không ai có thể chê trách được. Nhưng mà rồi một ngày kia gặp Chúa, lúc đó Phaolô mới khám phá được đời sống của mình, tất cả những gì mình có là như thế nào. Và ông nói rằng, tôi coi tất cả mọi sự như là sự lỗ, nhưng mà sự nhận biết Chúa Jesus Christ là quý hơn hết, và tôi vì Ngài mà liều bỏ tất cả mọi điều đó. Và từ đó chúng ta thấy cuộc đời của Phaolô được xoay chuyển và Chúa sử dụng Phaolô như thế nào. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, quý ông bà anh chị, chúng và tôi, mỗi một người có thể tiến bước vào ở trong năm mới trong rất là nhiều lĩnh vực, từ những cái gì đó bình thường của đời sống, công ăn việc làm, rồi những chuyện này chuyện khác đó, thì tất cả mọi điều phải nhớ rằng cái bí quyết để được lộc đó hay là thành công đó là gì? Là tin cậy, trông đợi, nương dựa ở nơi Chúa. Ngài sẽ ban ơn, Ngài sẽ soi sáng cho chúng ta. Ở Sài Gòn thì tôi không biết, nhưng ở tại Việt Nam đó, thì tại Hà Nội đó, mỗi một cái đêm giao thừa đó, thì người ta đi chơi, rồi thì sau đó là tranh thủ gọi là hái lộc đầu năm. Thế và sau một cái đêm giao thừa xong đó rồi đó, thì nhìn lại cây cối ven đường là bị bẻ trơ trụi hết cả, gãy ngổn ngang. Hái lộc mà cuối cùng chẳng mang được cái lộc gì cả, mà lại còn làm thiệt hại hơn. Và đó là cái thảm cảnh của con người. Nương dựa và đủ mọi thứ, khôn ngoan và tri thức và sự mình có, nhưng mà vẫn đi tìm cái điều đó ở nơi cầu may, ở những điều đó, cuối cùng tất cả là những sự thất vọng hết. Trong khi đó đến với Chúa, nhận biết Ngài, tôn thờ Ngài và sống dưới sự chỉ dẫn qua lời của Ngài thì không làm. Cho nên càng khôn ngoan, càng trí thức ấy thì lại càng đi vào ở trong những cái điều lầm đường, những cái điều mê tín dị đoan, những cái gì đó rất là khổ sở. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta, những con cái của Chúa, bí quyết để được thành công lập đó là gì? Là nhận biết được khôn ngoan thật là phải đến từ Chúa. Và cuộc đời của chúng ta, dù cho mình ở trong bất cứ có cái thành công nào đã từng có khôn ngoan, có tri thức, có địa vị xã hội, có rất nhiều này điều khác, thì đừng bao giờ nương dựa vào những điều đó. Nhưng mà cứ tiếp tục đặt lòng tin ở nơi Chúa, nương dựa nơi Ngài, và Chúa sẽ chỉ dẫn chúng ta. Và khi chúng ta khiêm nhường, vâng phục ý muốn của Chúa, chúng ta mới là người thật sự có lộc, một người thành công thật. Điều thứ tư, cái bí quyết để được khỏe mạnh hay là khương. Câu 7 cho đến câu 8. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, nhưng hãy kính sợ Chúa và tránh điều ác. Ấy sẽ là sự chữa bệnh cho thân thể con và bổ dưỡng cho xương cốt con. Để được bình an, mạnh khỏe, chúng ta phải cần tin kính Chúa và sống dưới cái sự hướng dẫn của Chúa và tránh xa cái sự hung dữ, cái sự gian ác. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới tội lỗi, đã bị rủa xả bởi tội lỗi. Cho nên chúng ta thấy chưa bao giờ, chưa lúc nào đó mà bây giờ chúng ta thấy những cái gì đó ở trong đời sống của chúng ta là những cái rất là bình thường, nhưng mà lại trở thành cái mối đe dọa. Môi trường sống bị phá hủy. Và đặc biệt với chúng ta như ở tại Mỹ đây đó, có cái chính sách rất là rõ ràng, cho nên thì chúng ta, và rất là nghiêm khắc, cho nên chúng ta thấy lưu giữ được môi trường còn rất là tốt. Tôi không biết ở nhà quý ông bà anh chị nào, đằng sau sân nhà tôi đó thì nó thì đặc biệt là trong mùa hè với mùa thu đó thì có những cái đàn chim rất là nhiều, nó đến nó đậu ở xung quanh cây rồi mình mang một chút gạo ra hay là lấy cái bánh mì dài dài đó, lúc sau đó xuống ăn là bâu đặc cả sân cả. Quý vị về Việt Nam bây giờ khó mà tìm được một cái con chim mà an lành mà ở trong sân của nhà mình để mà đi kiếm ăn, bắt tất cả mọi thứ chén sạch hết. Môi trường sống bị hủy hoại, cuộc sống khổ đến như vậy. Và chúng ta biết là thậm chí là những cái gì đó mà ở tại Việt Nam bây giờ rất là kinh khủng, người ta có thể mang những cái động vật mà đã bị phân hủy, giống như là gà hay là lợn đã bị chết dịch đó, mà còn đào lên để mà ăn. Đói khổ sống như vậy. Cho nên thấy là một cái thế giới bệnh tật với môi trường bị phá hủy, với tất cả những cái gì đó rất là kinh khủng. Và đặc biệt là cái lòng người, cái tâm trí tối tăm bước đi ở trong tội lỗi. Và đó là cái gì? Đó là cái bệnh tật ở trong tâm linh. Nó dẫn đến cho chúng ta không còn có thể mạnh khỏe được. Cho nên vì vậy, cái bí quyết để được mạnh khỏe đó là gì? Đó là đừng có khôn ngoan theo mắt mình, nhưng mà kính sợ Chúa và tránh khỏi điều ác. Làm sao để có thể kính sợ Chúa, làm sao để có thể tránh khỏi điều ác? Nếu mà chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời. Và nếu có lời của Chúa và chúng ta sống theo thì sao? Ấy sẽ là sự chữa bệnh cho thân thể con và bổ dưỡng cho xương cốt con. Lời của Chúa mang đến cho chúng ta sự ngọt ngào. Lời của Chúa mang đến cho chúng ta sức mới. Lời của Chúa mang đến cho chúng ta sức mạnh. Lời của Chúa mang đến cho chúng ta tất cả sức khỏe, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Cho chúng ta thấy có những người theo phương diện thân thể, chúng ta có thể bệnh tật nằm ở trên giường bệnh, nhưng mà lúc nào cũng vui vẻ, thỏa lòng, phước hạnh. Ngược lại cũng có vô số những người mà mẹ mạnh khỏe ở trong phương diện thân xác, nhưng mà sống một đời sống giống như đã chết rồi. Nhưng mà con cái của Chúa phải là gì? Là những người được mạnh khỏe ở trong thân thể Chúa ban cho, và lúc nào đặc biệt là chúng ta cũng mạnh khỏe, mạnh mẽ ở trong đời sống thuộc linh. Tất cả những cái gì Chúa hậu đãi chúng ta đó là gì? Đó là nằm ở trong lời của Chúa, ở trong cái mối liên hệ của mình với Chúa. Và con cái của Chúa thì đã kính sợ Chúa thì không thể nào sống gian ác được. Ở đây nói rất là hãy kính sợ Chúa và tránh điều ác. Khi mà chúng ta sống mà ở trong cái sự gian ác, từ ở trong suy nghĩ, ở trong tâm trí, rồi cứ nuôi dưỡng và dẫn đến trong việc làm, trong hành động của chúng ta, thì không thể nào có mạnh khỏe được. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta có những cái điều này để mà tiếp tục được nhắc nhở. Trong những cái ngày tới chúng ta sẽ có cái cơ hội để học lời của Chúa ở trong thơ Phi-e-rơ, trong đó là cái hướng đi của hội thánh chúng ta. Chúng ta sẽ thấy là Phi-e-rơ, sứ đồ Phi-e-rơ nhân danh Chúa để nói cho chúng ta hãy thêm điều này, thêm điều này, thêm điều này, thêm điều này, tức là cái sự gia tăng, cái sự giàu có, cái sự lớn mạnh cả về bề nổi cũng như là ở trong chiều sâu. Nó là cái đời sống mà tất cả những cái người tin Chúa đó, chúng ta biết rằng là chúng ta không bao giờ thỏa lòng về con người của mình, nghĩa là dừng lại tại một chỗ mà không đổi mới. Nhưng mà Chúa ao ước mong muốn Chúa cứ đổi mới chúng ta mỗi một ngày, Và đổi mới tức là gì? Đổi mới tức là chúng ta phải được tỉa sửa. Đổi mới đó là những đời sống mà chúng ta có những lúc phải chịu đau đớn. Đổi mới đó là cái đời sống mà có những lúc mà chúng ta phải ở trong những cái hoàn cảnh giống như là của Gióp vậy đó. Để rồi bước qua khỏi những cái hoàn cảnh đó mà giữ nguyên lòng yêu mến tin cậy Chúa, thì Gióp giống như là bước ra một cái chân trời mới. Ông khám phá ra rằng trước lỗ tai tôi thì có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Chúa và tôi ăn năn ở trong trò bụi. Lỗ tai tôi được nghe đồn về Chúa, biết được Chúa đã là phước rồi, nhưng mà mắt của mình thật sự thấy Chúa, kinh nghiệm được Chúa còn phước hạnh muôn phần hơn. Cho vì vậy, xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái bí quyết để được khỏe mạnh ở tại đây đó là gì? Là sống trong cái sự tin kính Chúa, dưới cái sự hướng dẫn của Chúa, và bởi đó chúng ta được gìn giữ để có thể lánh xa khỏi điều hung dữ, khỏi điều gian ác. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Trong một năm đã đi qua, chúng ta cầu nguyện ở trong gia đình, trong hội thánh của Chúa. Cầu nguyện Chúa ơi, trong lời nói, trong hành vi, trong cư xử của con với vợ, với con của con, với chồng, với con của con, với anh em của con ở trong hội thánh, còn có điều gì nó không đúng, nó có thể là một sự gian ác. Xin Chúa tha tội cho con, xin Chúa giúp cho con có thể làm mới lại cái mối quan hệ của con với anh em của mình, với mọi người ở trong gia đình của mình. Đó là bí quyết để cho chúng ta được mạnh khỏe. Còn nếu mà chúng ta cứ nuôi dưỡng, cứ giữ tất cả những cái điều đó ở trong mình, thì chúng ta sẽ giết chính mình trước. Không thể tìm được mạnh khỏe ở đâu cả nếu chúng ta không có sống với lời của Chúa, mà lời của Chúa đã cáo trách, đã chỉ bảo cho chúng ta thấy, thì không thể nào có thể tìm thấy được cái gọi là mạnh khỏe thật sự. Bởi vì sao? Bởi vì cái phương thuốc đã cung ứng đây rồi, nhưng mà không chịu uống. Xin Chúa giúp cho chúng ta được mạnh khỏe thuộc thể, thuộc linh, và nhất là ở trong đời sống thuộc linh. Điều thứ năm, bí quyết để được thịnh vượng, phát tài hay là phú, giàu. Câu thứ 9, câu thứ 10, hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa. Bây giờ kho vựa của con sẽ đầy thóc lúa và thùng chứa của con sẽ đầy tràn rượu mới. Đây là một cái hình ảnh cho chúng ta về đất nước Do Thái, một đất nước ngày xưa, một đất nước nông nghiệp. Cái thu hoạch chính của họ đó là gì? Đó là thóc lúa, lúa mạch, và rồi thì sau đó là nho và rượu. Cho cái hình ảnh về một cái đất nước giàu có, thịnh vượng ở đây đó, nó cho chúng ta thấy khi mà kho đầy thóc, rồi thì thùng chứa đầy tràn rượu mới, biết rằng mình nhận được Chúa ban, được Chúa ban phước như thế nào. Và đây là cái hình ảnh để nhắc nhở cho chúng ta, ai nấy trong chúng ta đều ao ước mong muốn thịnh vượng về vật chất, phải không? Nhưng mà con người chúng ta nhớ rằng luôn luôn sống theo cái tiêu chuẩn là gì? Tôi càng nhận được nhiều thì nghĩ rằng mình càng được phước, mà đưa ra thì càng ít càng tốt. Trong ngày Tết ở tại Việt Nam, ở Việt Nam đó, chúng tôi, người ta có cái câu thơ người ta diễu nhau ở trong ngày Tết đó. Ngày Tết chúc cho nhau đó, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Vào thì nước giống như nước sông Đà, con sông Đà con sông lớn nhất miền Bắc. Là sao? Tiền vào nhà của mình thật nhiều giống như nước sông Đà, nhưng mà ra thì nhỏ giọt như cà phê phin, tí tách chút một thôi. Con người thích là gì? Nhận nhiều và ban cho ít. Nhưng mà cái nguyên tắc của Chúa thì ngược lại, đó là càng ban cho thì càng có phước, và ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Nhưng mà nếu chúng ta con cái của Chúa, chúng ta không đủ lòng tin cậy để sống với lời của Chúa trong cái tinh thần ban cho. Và cái bí quyết để được thịnh vượng phát tài nó nằm trong chính là gì? Để được thịnh vượng vật chất, chúng ta phải trung tín, dâng hiến cho Chúa và sẵn sàng trong sự chia sẻ cho những người khác. Bây giờ quý ông bà anh chị đọc với tôi một cái câu kinh thánh này, và chúng ta sẽ thấy được sứ đồ Phaolô, ông phải cảm tạ Chúa về hội thánh ở tại Côrintô như thế nào. Chúng ta mở Côrintô thứ 2 chương 8 câu thứ nhất cho đến câu thứ 5. Côrintô thứ 2 chương 8 câu thứ nhất cho đến câu thứ 5. Côrintô thứ 2 chương 8 câu thứ nhất cho đến câu thứ 5. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedoan. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên Tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Phaolô viết thư cho hội thánh ở tại Côrintô. Ông làm chứng về hội thánh ở tại xứ Macedon, một vùng đất của Hy Lạp. Và ở nơi đó đang có cái gì? Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì hoạn nạn thử thách không làm buồn, mà lòng của họ thì lại quá vui mừng. Và trong khi họ rất là nghèo khó thì gì? Họ lại quyên góp tiền bạc để giúp cho công việc Chúa, trong đó có sứ đồ Phaolô. Đến nỗi là gì? Phaolô hay là hội thánh khác nơi đó khá hơn, tốt hơn, không dám nhận, thì làm gì? Họ đã nài xin chúng tôi làm ơn cho họ để có thể giữ phần vào ở trong công việc Chúa. Người nghèo đáng lý cần được cứu giúp, nhưng mà họ lại dâng hiến. Người nghèo tưởng như là khó khăn, khốn khó, đang cần mọi người thương xót, nhưng mà chính họ lại rộng rãi lòng thương xót để mà giúp cho anh em khác. Và ở đây Phaolô đang dùng cái điều đó để làm gì? Để khuyên tín hữu ở tại Côrintô hãy quyên góp tiền cho hội thánh ở tại Jerusalem lúc đó đang trải qua cơn khó khăn đói kém. Quý vị thấy không? Cái phước hạnh của Chúa là gì? Là một đời sống được dâng hiến, đời sống được chia sẻ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để thay đổi được cái suy nghĩ ở trong đời sống của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta biết bao nhiêu những ơn lành, nhưng mà chúng ta dễ quên. Quý vị nhớ cầm lấy cái tờ Niềm Tin Và Cuộc Sống số mới số xuân này đó, thì trong đó có một cái bài về dâng hiến phần 10. Tôi đọc cái bài dâng hiến phần 10 đó ở trong cái tờ tạp chí Nước Sống xuất bản ở tại Sài Gòn năm 1969, tức là 44 năm rồi. Mà đến bây giờ quý vị đọc lại thì quý vị cũng sẽ phải giật mình. Tại vì sao? Bởi vì đó là những cái thảm trạng của đời sống cơ đốc. Đó là những cái nguyên tắc của lời Chúa hàng bao nhiêu năm rồi, cho đến bây giờ vẫn sống động, nhưng mà chúng ta sống trong nghèo nàn, thiếu thốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có sống, không áp dụng lời của Chúa cho chính mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy ở tại đây, cái bí quyết để được thịnh vượng, phát tài, phú, đó là gì? Đó là chúng ta cảm tạ Chúa về những cái ơn lành Chúa đã ban cho mình. Cần trung tín trong cái việc dâng hiến cho Chúa, và cũng sẵn sàng để mà có thể chia sẻ cho những người khác, cho những anh em của mình. Và cái tấm gương của hội thánh ở tại Macedon, ở tại đây, được Phaolô nêu lên để viết và để khuyên nhủ cho tín hữu ở tại Côrintô. Đó là một cái điều làm cho chúng ta phải được nhắc nhở, phải được giật mình. Và chúng ta trên thực tế, hội thánh đã có làm những cái điều tốt. Hơn 100 năm trước đây, hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp đã nhờ cái sự dâng hiến của các con cái Chúa khắp mọi nơi để mà cử những giáo sĩ đến Việt Nam và truyền giáo cho người Việt Nam. Và ông cha của chúng ta đã được cứu và còn cho chúng ta ngày hôm nay được phước hạnh. Và ngày hôm nay, hội thánh của Chúa đang làm gì? Chúng ta cũng đang dâng hiến lại vào quỹ truyền giáo của Tổng hội CMA để mà tiếp tục cho công việc gửi giáo sĩ đi các nơi. Đó là công việc rất là tốt mà chúng ta đã làm. Và xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ tiếp tục làm điều đó năm nay còn kết quả hơn năm trước. Và chúng ta cũng đừng quên rằng nhìn xa nhưng mà cũng phải thấy gần, trông rừng nhưng mà cũng phải biết cây, trông cả một cái rừng của cái cánh đồng truyền giáo lớn thế này, thì cũng nhớ đến ở tại đây đó còn có những cái cây rất là nhỏ trước mặt, đó là gì? Những linh hồn đồng bào ở tại Houston này, người Việt này chưa được biết Chúa, được cứu. Làm thế nào, suy nghĩ có những phương cách nào, hành động gì để mà tiếp tục mang tình thương ơn cứu rỗi của Chúa đến cho họ. Cho nên chúng ta có thể giúp cho những người này, người khác đó, có thể đưa một số tiền từ thiện góp nhặt lại cho những cái tổ chức từ thiện này đó, giúp cho họ cái đói kém, về chia sẻ cho người khác đói kém về vật chất, đó là tốt. Nhưng mà đừng quên rằng làm thế nào để mà đưa họ thoát khỏi được cái sự nghèo đói ở trong đời sống thuộc linh đang còn sống ở trong tội lỗi. Đòi hỏi điều đó, chúng ta phải có một tinh thần trung tín dâng hiến cho Chúa và sẵn sàng chia sẻ cho người khác. Và đó mới là sự giàu có thịnh vượng thật. Xin Chúa giúp cho chúng ta được thay đổi, để chúng ta sẽ thấy ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Trung tín ở trong việc dâng hiến cho Chúa, Chúa sẽ ban phước lại cho chúng ta. Như vậy cuối cùng chúng ta nhìn lại năm cái bí quyết này. Trong lời cầu chúc đầu năm đó, tôi muốn cho quý ông bà anh chị nhìn vào lời của Chúa ở trong Kinh Thánh để thấy được cái nguyên tắc mà thôi. Để được trường thọ, chúng ta cần ghi nhớ lời Chúa dạy và áp dụng và đời sống mình. Để được hạnh phúc, chúng ta cần sống với mọi người trong sự nhân từ, sự yêu thương và sự chân thật. Để được thành công, chúng ta cần tin cậy Chúa và khiêm nhường vâng phục ý muốn của Chúa. Để được bình an, chúng ta mạnh khỏe, chúng ta cần tin kính Chúa và sống với sự hướng dẫn của Chúa để có thể tránh xa khỏi tội lỗi, những cái điều gian ác. Và để được thịnh vượng vật chất, cần trung tín dâng hiến cho Chúa và sẵn sàng chia sẻ cho những người khác. Khi chúng ta nhìn thấy lời của Chúa tại đây và áp dụng cho chính mình, tôi tin chắc rằng quý vị, tất cả chúng ta đó sẽ kinh nghiệm được cái phước hạnh của Chúa ban cho chúng ta thọ, phúc, lộc, hương, phú, tất cả mọi điều vòng. Còn vô số những điều khác nữa, Chúa không thể nào mà không đổ phước cho chúng ta từ ở các nơi trên trời. Bởi vì nếu Ngài đã ban cho chúng ta, như sứ đồ Phaolô nói, Ngài không tiếc chính con Ngài là Chúa Giêsu mà còn ban cho chúng ta nữa, thì còn có cái điều gì mà Ngài không ban cho chúng ta được hay sao? Chỉ sợ rằng bản chân đức tin của chúng ta không đủ mạnh, không dám bước tới. Xin Chúa giúp cho chúng ta có lời của Chúa, và lời cầu chúc đầu năm của tôi cho Hội Thánh đó chính là gì? Là lời của Chúa, đó là nguyên tắc của lời Chúa. Đấng có quyền để mà ban phước cho cuộc đời của chúng ta, đấng đảm bảo để cho những điều mà chúng ta ao ước không phải chỉ là lời cầu chúc sáo ngữ, sáo rỗng, nhưng mà đó là những gì phước hạnh mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được. Chúa muốn ban phước cho chúng ta còn hơn là chúng ta ao ước được phước nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta dám sống bởi đức tin để có thể nhận lấy được sự giàu có vinh hiển từ nơi Chúa. Amen. Kính mời Hội Thánh đứng dậy, chúng ta cầu nguyện.